Thì cái bài kệ của ngài viết đây: thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhạ trần ai. Chúng tôi dịch: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thân là cội bồ đề, nói thân mình như là cái gốc bồ đề, tâm mình như cái đài gương sáng. Tuy đài gương sáng mà luôn luôn phải lau chùi, đừng để cho nó dính bụi bặm. Bài kể nó hay chưa? Rất là hay, phải không? So sánh thân mình với cây bồ đề, so sánh tâm mình với đài gương sáng. Nhưng mà tuy đài gương mà nếu bụi nó phủ thì nó tối, vì vậy mà phải lau chùi luôn, chớ để dính bụi bặm. Sáng ngày sư tức là tổ đi kinh hành qua, thấy bài kệ, đọc qua biết là của thành Tú làm, sư khen rằng người đời sau nếu y bài kệ này tu hành cũng được thắng quả, cũng được thắng quả. Toàn chúng đều đua nhau đọc tụng, nghe là người nói sau này nếu mà y theo bài kệ của ngài thành Tú làm tu hành thì cũng được thắng quả. Cho nên ai nấy nghe nói vậy cũng phấn khởi quá. Như vậy thì bài kệ này đó là bài kệ của người đắc đạo rồi, cho nên mình theo đó mà tu thì sẽ được kết quả tốt. Cho nên rồi ai cũng học thuộc lòng bài kệ đó hết. Bởi người nào cũng thuộc lòng, cho nên một hôm ở nhà trù, Huệ Năng đang giã gạo, có một ông đạo đi qua tụng bài kệ ấy, hỏi ra biết của thành Tú làm. Ngài Huệ Năng bèn nhờ dẫn đến chỗ biên kệ đảnh lễ, đồng thời nhờ viên dùng một bài kệ hòa lại. Nghĩa là ngài nghe đọc, đọc thì ngài nhận ra cái bài kệ đó chưa có thấy tánh, ngài biết. Mà bây giờ mình là cư sĩ mới vào có mấy tháng ở công quả với nhà bếp, làm sao mà nói trình kệ người ta tin. Cho nên thôi giờ nhờ ông dẫn tôi lên chỗ bài kệ đó, đặng tôi đảnh lễ tôi học với. Ông đạo mới dẫn lên tới chỗ cái bài kệ. Thì khi tới bài kệ đọc xong rồi, ông không biết chữ nữa, ông đọc không được, nhờ một người khác đọc dùm. Đọc nghe rồi ông nói tôi có một bài kệ nữa. Thì ông kia ông ngạc nhiên quá, ông dốt, cư sĩ dốt mà cũng có bài kệ nữa sao? Thì mới nhờ biên. Thì đây, ông cư sĩ là ông liền biên lại dùm cho bài kệ: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Dịch: bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai. Thì quý vị thấy hai bài kệ hay dở khác nhau sao? Thấy chưa? Chắc chưa. Thấy bài nào cũng giống bài nào vậy thôi. Thì ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái ưu, cái khuyết của mỗi bài kệ. Bên kia thì ngài thành Tú nói bồ đề, thân là cội bồ đề, phải không? Thân là cội bồ đề. Bên nay tổ Huệ Năng nói rằng bồ đề vốn không cội. Bây giờ quý vị biết bồ đề chưa? Thường thường đa số Phật tử viết thơ cho nhau hay chúc cái câu là bồ đề tâm tăng trưởng đó, phải không? Bồ đề tâm tăng trưởng tức là tâm bồ đề nó được thêm lớn. Như vậy thì bồ đề là cái gì? Chữ bồ đề tức là tiếng Phạn Bodhi, rồi mình đọc âm trại là bồ đề. Mà chữ Bodhi đó nó có nghĩa là giác ngộ, giác ngộ. Mà cái giác ngộ là cái gì giác ngộ? À, là cái tâm sáng suốt của mình nó giác ngộ. Thì cái tâm giác ngộ đó có hình tướng không? Có không? Mà nếu ai đó nói cái tâm giác ngộ có hình có tướng thì quý vị chịu không? À, bởi vậy cho nên Ngài Thần Tú nói thân là cội Bồ Đề. Thân là cội Bồ Đề, Bồ Đề là cái cây giác. Thân này là cái tướng tứ đại bại hoại, làm sao nó giác? Phải không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, là vô tri. Vô tri mà làm sao nói thân là cái giác được? Đó, cho nên cái nói của Ngài chưa thấy tột được cái tâm giác ngộ. Chỉ một câu đó đã thấy rồi. Cho nên ở đây tổ mới bẻ lại, Bồ Đề vốn không cội, vì nó là cái tánh giác. Mà tánh giác là làm gì có hình thức mà nói cội cây Bồ Đề. Rồi bên kia minh cảnh, tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như đài gương sáng. Thì đây Ngài nói ngược lại, gương sáng cũng chẳng đài. Bây giờ quý vị thấy cái gương, người ta có cái đài ta để, thấy không? Thì cái đài để rồi, để cái gương lên. Như vậy thì cái đài sáng hay cái gương sáng? Như vậy nếu mà nói cái đài sáng là trời, mà ở đây nó tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như cái đài gương sáng. Gương sáng cho đài không có sáng. Thì như vậy cái đối chiếu thì nó có một cái sai lầm. Nên chỗ này Ngài mới sửa lại, gương sáng cũng chẳng đài. Gương nó tự sáng, chứ không phải có cái đài nó mới sáng. Đó là một cái lỗi thứ hai nữa. Thấy chưa? Nghĩa là cái tâm mình nó giống như cái gương sáng, mà ở bên kia Ngài Thần Tú lại nói tâm như đài gương sáng. Chứ đài đó là một cái hình ảnh nặng nề, cho nên mới đài gương sáng. Mà gương sáng không phải đợi đài mới sáng, tự bản thân cái gương là sáng, chứ không phải đợi có đài. Đó là cái lỗi thứ hai. Bây giờ câu thứ ba, thời thời cần phất thức, tức là luôn luôn phải lau chùi. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu tâm quý Phật tử không dấy phiền não, không khởi loạn tưởng, thì lúc đó có khởi cái tâm dẹp không? Nếu không phiền não, không loạn tưởng thì ai nghĩ dẹp, phải không? Còn nếu nghĩ phải luôn luôn dẹp thì tâm hết phiền não, hết loạn tưởng chưa? Mà Ngài nói luôn luôn phải lau chùi, tức là chưa hết, chưa sạch. Bởi vậy cho nên ở đây lục tổ đổi lại, xưa nay không một vật. Mà không một vật thì đâu có luôn luôn lau chùi. Bởi vì cái tâm thể là cái tánh sáng suốt, không hình, không tướng, không sinh, không diệt. Mà tâm thể không hình, không tướng, không sanh, không diệt, cho nên nó không phải một vật. Bởi không phải một vật mà nó lau chùi cái gì? Cho nên xưa nay không một vật. Thì bên kia câu chót nó chớ để dính bụi bọn, thì Ngài nói chỗ nào dính bụi trần ái, chỗ nào dính bụi bọn, đã không một vật thì dính cái gì? Phải không? Dính là tại có còn hình tướng cái gương, còn cái tâm nhiễm mới dính. Còn nếu không còn hình tướng, không còn nhiễm thì dính vào đâu? Như vậy thì hai bài kệ kiểm tra lại thì quý vị thấy cái nào hay cái nào dở. Thành cái bài kệ của Ngài Thần Tú thì cũng như giống như mình thôi, phải không? Chưa hơn bao nhiêu. Còn bài kệ của Tổ Huệ Năng thì để nói lên rằng cái tâm thể đó nó không có hình, không có tướng, cho nên không phải cội Bồ Đề, không phải đài gương sáng, vì nó không phải là một vật. Mà không phải là một vật thì còn chỗ nào mà phiền não bám vào mà phải lau chùi, phải không? Đó là chỉ rõ Ngài thấy được cái thể tánh, Ngài đạt được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đọc bài kệ này cứ biết người được vào cửa, biết được vào cửa rồi. Tổ thấy bài kệ này thầm nhận, song không dám nói, sợ e có người tật đố hại Huệ Năng. Sư Bôi Đi nói: ai làm bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Xóa dịu để cho người ta không có nghi ngờ. Thì Bôi Đi thì ai nấy cũng tưởng tổ mà khen đâu thì trúng đó, còn chê đâu thì đều là dở hết. Cho nên là thấy vậy có yên lòng, không có ai để ý tới ngài Huệ Năng. Tổ bèn gọi Huệ Năng nửa đêm vào thất. Thì đây là câu chuyện mà học tới tổ Huệ Năng sẽ nói. Nghĩa là tổ đi xuống dưới nhà trù tìm ngài Huệ Năng. Tới thấy ngài Huệ Năng đang đeo đá để mà giã gạo. Thì tổ mới khen: cái người học đạo mà quên mình đến như thế sao? Thì khen rồi. Rồi tổ mới lại hỏi: ấy gạo trắng chưa? Thì tổ Huệ Năng thưa rằng: gạo đã trắng nhưng mà còn thiếu vằn sàng. Không có vằn sàng cho nên trắng mà nó còn lộn xộn lắm, còn cám đồ không à. Thì tổ Hoằng Nhẫn liền lấy cái gậy gõ cái tay cối ba cái. Cái là để cái gậy cầm tay để sau lưng cái đi lên. Hai cái tay cầm cái gậy đưa sau lưng cái đi lên. Thì nếu mình dốt dốt thì thấy vậy hay vậy chứ biết nói gì đâu, phải không? Nhưng mà ngài Huệ Năng cái ngài biết đúng canh ba, cái ngài lằn lên chỗ cái thách của tổ Hoằng Nhẫn, gõ ba cái lên tay cối, đó là canh ba, rồi chắp tay sau, đó là đi cửa sau. Thì đúng canh ba, cái ngài tò mò lên ngài đi tướng vào cửa sau, cái ngài gõ cửa thì tổ liền mở cửa chung vô. Thì đó là cái khéo mà thầy trò cảm thông nhau được. Thì khi vô đó, đây sư lấy y che xung quanh thất, giảng kim cang cho Huệ Năng nghe. Ngài vô cái thì mấy cái cửa sổ trống, ngài lấy y ngài che lại hết bịt bùn, rồi mới giảng kinh kim cang cho Lục Tổ nghe. Tại sao vậy? Bây giờ cũng có một số người bài đặt truyền tâm ấn cho đệ tử, rồi cũng che kín mít ra, vô trong phòng che kín mít để truyền tâm ấn, mà không biết tại sao hồi xưa Ngũ Tổ truyền tâm ấn cho Lục Tổ che hết các cửa sổ là vì Lục Tổ lúc đó là ông cư sĩ dốt vào chùa mới có mấy tháng, còn trên kia thì Thượng Tọa Thần Tú thì đã là giáo thọ sư dạy 500-700 tăng, là chư tăng là xuất gia đã lâu, mà y bác và cái pháp là cái gốc để được làm tổ, để mọi người sùng kính, mà chẳng lẽ đem đó trao cho ông cư sĩ vậy? Nếu mà hay trao cho ông cư sĩ thì quý vị nghĩ sao? Cả chùa náo loạn không? Tự nhiên là cả chùa nổi loạn liền. Cho nên rồi phải che cho kín để họ không thấy ở trong này làm cái gì, để họ không nghi. Bởi vậy nên là tổ treo rồi, cái tổ mới giảng kinh Kim Cang. Giảng kinh Kim Cang chứ có chuyện cái gì đâu. Nhưng mà giảng kinh Kim Cang đến cái câu ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, thì cái câu đó như thế này, tôi nhắc lại cho quý Phật tử hiểu. Kinh Kim Cang có hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật. Câu hỏi thứ nhất là làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm. Hỏi Phật làm sao an trụ được tâm, hay là làm sao hàng phục được tâm, là hai câu hỏi chủ yếu của toàn bộ Kinh Kim Cang. Thì ở đây trong cái câu mà làm sao an trụ được tâm đó, thì trong kinh Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. tới chỗ in vô sở trụ chúng sanh kỳ tâm, cái ngày ngộ liền. Bởi vì cái ý câu hỏi nói rằng cái người mà cầu cái đạo vô thượng bồ đề đó, tức là cầu cái đạo giác ngộ cứu kính đó, thì làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm. Thì tới cho an trụ tâm thì Phật dạy rằng bất in trụ sắc sanh tâm, tức là không nên để cho cái tâm duyên dính với sắc trần, không nên để cái tâm duyên dính với thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Không nên để cho nó dính cái gì thì đó là an tâm. In vô sở trụ chứ nên không để cho nó dính mắc vào cái gì thì đó là cái tâm vô thượng bồ đề. Thì nghe tới đó cái ngày ngộ, ngộ được cái tâm vô thượng bồ đề. Như vậy quý vị mới thấy ở trước Tổ Huệ Năng hồi còn làm cư sĩ, nghe đọc kinh Kim Cang, nghe tụng kinh Kim Cang, ngài đã có ngộ. Cho nên khi tới trình với tổ, ngài trình rõ ràng cái tâm đó nó không có một vật, tâm đó không có hình tướng, vân vân, thì tổ biết được vào cửa, nhưng mới vào cửa thôi chứ chưa có thấy được cái tổ cùng. Khi mà tổ giảng tới câu in vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì Tổ Huệ Năng mới la lên rằng đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn tự trùm khắp, đâu ngờ tâm mình không sanh không diệt. Đó, la lên mấy tiếng đó thì tổ biết đã ngộ được cái tâm. Cho nên rồi ngang đó tổ mới dừng lại rồi truyền y bát cho. Đó là ngộ được pháp rồi mới truyền y bát sao.